Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 32 Chúa hóa hình trên núi, nhưng trước hết là ca khúc Trọn đời gần bên Chúa của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hòa.
Chúa.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Trọn Đời Gần Bên Chúa của Lê Phước Thiện. Và bây giờ là bài Chúa Hóa Hình Trên Núi. Sự kiện Chúa Giê-xu hóa hình được cả ba sách phúc âm cộng quan ký thuật. Matthew trong chương 17 câu 1 đến câu 8, phúc âm Mark trong chương 9 câu 2 đến câu 8 và Luca trong chương 9 câu 28 đến câu 36. Matthew ghi lại như sau. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng chói như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Này, có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-e-rơ lên tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, chúng ta ở lại đây tốt lắm, nếu Chúa vui lòng, tôi sẽ đóng 3 cái trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng nhiên có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Song Đức Chúa Giê-xu lại gần mà phán rằng, hãy đứng dậy đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 17, câu 1 đến câu 8. Một tuần sau khi các môn đệ tuyên nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế tại Cesare, Chúa đem 3 môn đệ thân tín lên một ngọn núi, có lẽ cũng trong vùng đó. Chúa biết rõ mục đích việc này, nhưng các môn đệ thì không. Chúng ta không biết phản ứng của các môn đệ ở lại ra sao. Họ có thắc mắc gì về sự kiện Chúa dẫn 3 người kia đi hay không thì chúng ta không rõ. Có thể cũng có người cho rằng Chúa Giê-xu có một công tác hay lời dạy đặc biệt nào cho nhóm môn đệ thân tín. Có lẽ vì thế mà trước khi từ trên núi xuống, Chúa căn dặn họ không được thuật lại những điều đã thấy trên núi cho đến khi Chúa phục sinh. Những khải tượng quan trọng thường không xảy ra cho đám đông, nhưng cho một vài người ở chỗ vắng vẻ riêng tư. Khi chọn 3 môn đệ cho họ chứng kiến sự việc phi thường này, Chúa Giê-xu có mục đích đặc biệt. Khi những gì chứng kiến được kể lại, muốn coi là có giá trị, thì theo luật Môi-se, cần có 3 người chứng. Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng thật ra không hơn gì các môn đệ khác, mà chỉ là những người đại diện. Tuy nhiên, chuyện đi lên núi này khởi đầu có thể không có gì ngạc nhiên lắm đối với các môn đệ. Luca cho biết, Chúa Giê-xu đem theo Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. Có lẽ họ đã lên núi với Chúa nhiều lần như vậy. Coi đây như là một buổi tĩnh tâm như bao nhiêu buổi tĩnh tâm khác Chúa đã ở riêng với họ. Vì thế khó có thể cho rằng Chúa và 3 môn đệ đã leo lên tận trên đỉnh núi Hẹt Môn hay bất cứ một đỉnh núi cao nào khác. Theo các sách phúc âm cộng quan mô tả, chúng ta có thể hiểu từ ngữ lên núi đây chỉ là lên một độ cao nào đó để có thể yên tĩnh ở riêng, chứ không nhất thiết là lên tận đỉnh núi. Ở đó họ chứng kiến Chúa cầu nguyện, cũng có thể chính họ đã cầu nguyện được một khoảng thời gian nào đó. Bỗng nhiên họ thấy ánh sáng nhấp nhoáng chói lọi, nhìn về phía phát ra ánh sáng, họ thấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Có lẽ đây là cách diễn tả tốt nhất với điều họ chứng kiến. Ánh sáng họ thấy đây phát ra từ chính Chúa, chứ không phải từ một nguồn sáng nào chiếu vào Ngài. Chính vì thế mà các môn đệ hết sức kinh ngạc. Tuy nhiên, họ cũng thấy có sự hiện diện của 2 nhân vật khác là Môi-se và Ê-li. Làm cách nào họ nhận ra đó là Môi-se và Ê-li, các tác giả phúc âm không nói, nhưng chúng ta có thể suy đoán rằng, cũng như đối với những người quen thuộc với Kinh Thánh hôm nay, những nhân vật đó đã trở thành rất quen thuộc dù họ chưa gặp lần nào. Thí dụ như hôm nay, đối với các giáo hữu, tên các vị sứ đồ của Chúa như Phi-e-rơ, Giăng hay Phao-lô trở thành hết sức quen thuộc đối với tâm trí chúng ta chỉ vì chúng ta quen thuộc với những lời họ viết. Như vậy, các môn đệ Chúa đã nhận ra Môi-se và Ê-li vì họ rất quen thuộc với ngũ kinh Môi-se và với sách tiên tri Ê-sai. Cho đến nay, lại nghe 2 vị trò chuyện với Chúa Giê-xu, cộng thêm có thể là một mặc khải đặc biệt Chúa ban cho tâm trí các môn đệ nên họ đã nhận ra hai vĩ nhân này không khó khăn gì. Chỉ riêng Luca đề cập đến nội dung câu chuyện Môi-se và Eli nói với Chúa Giê-xu, đó là về sự thương khó Ngài phải chịu và những việc Ngài phải hoàn tất tại thành Jerusalem. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Eli hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Từ ngữ chỉ sự Ngài qua đời được dùng ở đây có một ý nghĩa đặc biệt vì nó không chỉ về sự chết của Chúa như là chung cuộc mà bao gồm luôn cả sự phục sinh của Ngài nữa. Tại sao Môi-se và Eli tham dự vào sự hóa hình này? Hai vị là đại diện cho luật pháp và các lời tiên tri. Vì thế, nói lên tính cách hợp nhất trong nỗ lực mặc khải về một đấng Mêsia là đấng sẽ chịu chết và sẽ phục sinh một cách khải hoàn. Các môn đệ hoàn toàn không nắm được ý nghĩa biểu tượng của sự hóa hình. Điều họ ý thức đó là một việc rất kỳ diệu đang xảy ra, cho nên phản ứng đầu tiên của họ là làm sao giữ lại được tất cả quang cảnh uy nghi này. Phi-e-rơ đề nghị dựng ba cái trại, một cái cho Chúa Giê-xu, một cái cho Môi-se và một cái cho Eli. Phúc âm Mác và Luca ghi chú, Phi-e-rơ nói, nhưng lại không hiểu mình đang nói điều gì, khiến chúng ta có cảm tưởng Phi-e-rơ nói như trong giấc mơ. Nhưng trong giây lát, có tiếng phán lớn vang ra từ trời rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Hãy nghe lời con đó. Bỗng nhiên một đám mây sáng rực che phủ tất cả quang cảnh các môn đệ thấy. Matthew cho biết, khi họ nghe tiếng phán từ trời thì tất cả ngã sấp mặt xuống đất sợ hãi lắm. Khi thấy quang cảnh vinh hiển, họ kinh ngạc mà không hiểu. Nhưng khi nghe được tiếng phán từ trời, thì họ hoảng kinh sợ hãi. Matthew ghi rằng, xong, Đức Chúa Giê-xu lại gần, giờ môn đồ mà phán rằng, hãy đứng dậy, đừng sợ. Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Chúng ta có thể suy đoán, sau kinh nghiệm lạ lùng này, các môn đệ Chúa Giê-xu chắc chắn đã có một ấn tượng rất mới mẻ về Ngài. Trên đường đi xuống núi, trong khi tâm trí họ còn đầy ắp những hình ảnh vinh quang lạ lùng của sự kiện Chúa hóa hình, thì Chúa truyền dặn họ, sự các ngươi đã thấy, chớ thuật lại cho ai, cho đến khi con người từ kẻ chết sống lại. Nhân đó các môn đệ đã nêu lên một vấn nạn. Matthew ghi lại như sau, môn đồ hỏi Ngài rằng, vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng, Eli phải đến trước? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, Eli phải đến sửa lại mọi việc. Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng, Eli đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình. Con người phải chịu khốn khổ bởi tay họ cũng như vậy. Môn đồ bèn hiểu rằng, Ngài nói về Giăng Báp-tít. Câu hỏi của các môn đệ cho thấy họ cũng đã chú ý theo dõi mọi diễn tiến của tình hình, cũng như lời giải thích của các thầy thông giáo là các chuyên gia kinh thánh và giáo luật được dân chúng coi là có thẩm quyền hơn hết. Dựa trên lời tiên tri trong Malachi chương 4 câu 5 câu 6, các thầy thông giáo dạy rằng tiên tri Eli sẽ đến trước ngày đấng Mêsia xuất hiện. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ đem lòng dân trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Đó là Malachi chương 4 câu 5 câu 6. Cảnh tượng các môn đệ thấy trên núi hóa hình làm họ bối rối. Có lẽ họ đang suy nghĩ, nếu thầy họ là đấng Mêsia thì tại sao Eli không đến trước Ngài theo như lời tiên tri, và không những Eli hiện ra sau mà bây giờ lại biến đi không còn thấy nữa. Đó là thắc mắc của họ, nói lên mối quan tâm sâu xa liên quan đến chức vụ Mêsia của Chúa Giê-xu. Nói tóm lại, ba sự việc liên tiếp xảy ra ở vùng Caesarea Philip dường như có liên quan khá nhiều đến tiên tri Eli. Trước khi Phi-e-rơ công xưng Chúa Giê-xu là đấng Mêsia, các môn đệ đã cho Ngài biết phần đông dân chúng gọi Ngài là tiên tri Eli xuất hiện. Khi Chúa hóa hình trên núi, Eli hiện ra nói chuyện với Chúa, và cuối cùng, trên đường từ trên núi xuống, các môn đệ đã hỏi Chúa điều liên quan đến lời giải thích của các thầy thông giáo bảo rằng Eli phải xuất hiện trước khi đấng Mêsia đến. Chúa Giê-xu đã trả lời cho họ cặn kẽ rõ ràng bảo rằng Eli đã đến rồi, và các môn đệ hiểu đó là Giăng Báp-tít. Luca trong phần kỹ thuật sự việc thiên sứ hiện ra cho Sa-cha-ri báo tin Giăng Báp-tít ra đời đã nói về chức vụ của Giăng như sau: Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel loạn nghịch trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Đó là Luca chương 1, câu 16-17. Trong câu trả lời của Chúa Giê-xu, Chúa đã cho các môn đệ biết Eli phải đến mà sửa lại mọi việc, cũng chính là những gì các môn đệ Chúa Giê-xu chứng kiến Giăng làm. Sau 400 năm yên lặng kể từ tiên tri Malachi, Đức Chúa Trời đã sai tiên tri của Ngài đến là Giăng Báp-tít, lấy tâm thần quyền phép Eli mà sửa lại mọi việc. Giăng đã khởi đầu một cơn phục hưng tâm linh lớn lao, đến nỗi dân chúng hàng hàng lớp lớp đến sông Giô-đanh cho Giăng làm phép báp tem ăn năn. Từ bao nhiêu năm qua, đời sống tâm linh con dân Chúa tưởng như đã chết, đến nay lời giảng của nhà tiên tri trong sa mạc Giu-đê đã làm họ thức tỉnh, ăn năn, sửa sang lại đời sống. Giăng đã làm công tác của đấng tiên tri Eli với tinh thần nóng cháy của Eli, dọn đường cho Chúa cứu thế. Sự kiện này không những là sự thành nghiệm của lời tiên tri trong Malachi chương 4 câu 5 câu 6, nhưng còn giúp cho các môn đệ nhận ra rằng như vậy thì thầy của họ, Chúa Giê-xu, chính là Chúa cứu thế. Tuy nhiên, vấn đề còn lại vẫn có thể làm các môn đệ Chúa thắc mắc, đó là nếu Eli đã đến sửa lại mọi việc, thì chức vụ của đấng Mêsia là gì? Nếu Eli đã đến và sửa lại mọi việc, thì tại sao đấng Mêsia còn phải chịu thương khó? Họ sẽ khó có thể hiểu được những điều này cho đến khi Chúa cứu thế phục sinh. Tuy nhiên kể từ đây, Chúa cứu thế Giê-xu cứ tiếp tục mặc khải cho họ dần dần về sự thương khó là mục tiêu tối hậu trong chức vụ của Ngài. Bây giờ chúng ta trở lại với 9 môn đệ không được theo Chúa lên núi. Chúa Giê-xu và 3 môn đệ trên đường đi xuống, gần về đến nơi thì đã nhận ra một đám dân chúng hết sức đông đảo đang tụ tập ở thung lũng và dường như đang có cuộc tranh cãi ồn ào xảy ra. Phúc âm Mác chương 9 câu 14 đến câu 32 ghi lại như sau: Đức Chúa Giê-xu với 3 người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây xung quanh, và mấy thầy thông giáo đang cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thầy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào, thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài của trách tà ma và phán cùng nó rằng, Hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nói nhiều người nói rằng, nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó nâng lên, thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Đoạn đi khỏi đó, trải qua xứ Galilê, Đức Chúa Giê-xu không muốn cho ai biết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng, con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi, Ngài bị giết đã 3 ngày rồi, thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ, không dám hỏi Ngài. Đó là phúc âm Mác chương 9, câu 14 đến câu 32. Rắc rối xuất hiện khi 9 môn đệ ở lại đã không chữa được cho đứa bé trai bị động kinh vì bị quỷ ám. Người cha có ý định đem con đến cho Chúa Giê-xu, nhưng vì không có Chúa nên đành giao cho các môn đệ. Gặp Chúa Giê-xu, cha đứa trẻ đã vội vàng phân bua kể lể hết tình cảnh bệnh tật đau khổ của con trai mình. Nghe xong, Chúa đã hỏi, điều đó xảy đến cho nó bao lâu? Người cha cho biết từ khi đứa bé còn nhỏ, rồi tiếp tục kể thêm những chi tiết kinh khủng khác mà quỷ đã hành hạ con mình. Cuối cùng ông ta van nài, nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Chúa Giê-xu đã lặp lại câu nói chứa đựng lòng vô tín với lời trách. Tại sao ngươi lại nói nếu thầy làm được? Vì kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Người cha có lẽ bây giờ mới ý thức được lòng vô tín của mình. Vùng la lên, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự vô tín của tôi. Cuối cùng với lời phán, Chúa của trách tà ma và cứu đứa trẻ. Khi ở một mình với Chúa Giê-xu, các môn đệ đã không quên được thất bại trong nỗ lực đuổi quỷ. Đây là một kinh nghiệm sỉ nhục đáng buồn đối với họ trước đám đông dân chúng. Vì thế họ đã phải hỏi riêng Chúa Giê-xu, vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Câu trả lời của Chúa là một mặc khải hết sức đặc biệt đối với ý thức thông thường về đức tin. Chúa đáp, ấy là tại vì các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này mà rằng, hãy rời đây qua đó thì nó liền rời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Chúa bảo vì họ ít đức tin, nhưng rồi Chúa lại nói, nếu họ có đức tin bằng một hột cải là loại hột giống rất nhỏ, như vậy có phải là các môn đệ không có một chút đức tin nào không? Thật ra điều Chúa muốn nhấn mạnh là phẩm chất của đức tin. Đức tin có hiệu năng không tính bằng khối lượng mà tính bằng chiều sâu. Đức tin có hiệu năng là đức tin tinh dòng, đức tin có sức sống như hột cải. Đức tin của họ phải có sự sống, hay nói rõ hơn là phải chia sẻ sự sống của chính Chúa, nghĩa là liên kết với sự sống của Chúa. Nếu đức tin của họ tách rời khỏi Chúa, thì quyền năng của Ngài cũng không thể nào lưu chảy ra mà làm thành điều họ cầu xin. Các môn đệ Chúa Giê-xu cho đến sau thất bại đó mới có thể hiểu được phần nào năng lực của đức tin sống là gì.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.